Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ hai ngày 4 tháng 12 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam.
Hà Nội huy động cả nghìn công nhân đồng loạt triển khai 29 mũi thi công vành đai 4 vùng thủ đô.
Hà Nội được vinh danh là điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Cộng đồng quốc tế kêu gọi sớm đạt được lệnh ngừng bắn mới tại Gaza.
Du khách đến Trung Quốc tăng mạnh nhờ chính sách miễn thị thực. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ nhất. Hội nghị do Quốc hội Lào chủ trì với thông điệp hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và hợp tác vì thịnh vượng và phát triển bền vững. Dự kiến, ba Chủ tịch Quốc hội sẽ có bài phát biểu về vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy quan hệ chính trị, nền tảng quan trọng đối với an ninh và phát triển của mỗi nước, nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ ba nước. Tại hội nghị lần này, dự kiến Chủ tịch Quốc hội ba nước cũng sẽ ký tuyên bố chung để Quốc hội ba nước phối hợp hành động, thúc đẩy các chương trình hợp tác giữa chính phủ ba nước, qua đó góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết và kết nối ba nền kinh tế Việt Nam, Lào, Campuchia.
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị đã tiếp nhận hơn 654 ha mặt bằng vành đai 4 vùng thủ đô, đạt 90,02%. Hiện tại, các nhà thầu thi công huy động cả nghìn công nhân, triển khai đồng loạt trên 29 mũi, bao gồm 21 mũi thi công đường và 8 mũi thi công cầu. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội, trong năm 2024 tới, Ban sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ ở các vị trí có mặt bằng, tăng tốc triển khai dự án trọng điểm quốc gia đường Vành đai 4, vùng thủ đô, cũng như các dự án trong chương trình chỉnh trang, phát triển đô thị giai đoạn 2021-2025.
Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động thương mại dịch vụ tháng 11 diễn ra khá sôi động để chuẩn bị phục vụ cho các ngày lễ cuối năm và mừng năm mới 2024. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 năm 2023 ước tính tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo từ nay đến cuối năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có thể tăng trở lại khi kinh tế trong nước đang dần hồi phục. Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng, chương trình khuyến mại tập trung quốc gia, tháng khuyến mại tại nhiều địa phương, hội chợ hàng hóa Tết, cùng các chương trình khuyến mại giảm giá cuối năm của các doanh nghiệp trong cả nước được tổ chức, thu hút người tiêu dùng tham gia.
Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, trong tháng 11, cả nước có gần 14.300 doanh nghiệp thành lập mới. Theo đó, số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường trong 11 tháng đã xấp xỉ 201.530 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022. Theo khu vực kinh tế, 11 tháng năm nay có hơn 1.600 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước. 34.700 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, tăng 2,6%. 109.700 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 7,5%.
Từ 15 tháng 1 năm 2024, các ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ được bán thanh toán trái phiếu chính phủ. Quy định mới này được nêu tại Nghị định 83 sửa đổi, bổ sung về phát hành, đăng ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của chính phủ trên thị trường chứng khoán. Khi phát hành riêng lẻ trái phiếu chính phủ, kho bạc nhà nước có thể chọn các ngân hàng thương mại chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm đại lý thay vì bán trực tiếp và thanh toán cho người mua như trước đây. Các ngân hàng muốn trở thành đại lý bán trái phiếu chính phủ phải đáp ứng các điều kiện về mạng lưới, phân phối, thanh toán.
Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố năm 2023, Việt Nam đứng vị trí thứ 43 trong bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả thuộc nhóm 5 nước đứng đầu ASEAN sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và cùng vị trí với Philippines. Tốc độ tăng trưởng thị trường logistics Việt Nam bình quân hàng năm từ 14 đến 16%, đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, ngành dịch vụ logistics Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức và hạn chế về năng lực của nhà cung cấp dịch vụ logistics. Hoạt động chuyển đổi số của hầu hết doanh nghiệp logistics cũng đang ở trong giai đoạn đầu, chưa được quan tâm đầu tư đúng mức.
Mùa thu Hà Nội gắn với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của thủ đô và đất nước.
Mùa thu Hà Nội không chỉ có vẻ đẹp của thiên nhiên, của cốt cách thủ đô ngàn năm văn hiến, mà còn là mùa thu của cách mạng.
Nỗi nhớ mùa thu là chủ đề của chương trình Hà Nội Concert với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng dòng nhạc thính phòng như Lan Anh, Vũ Thắng Lợi, Đinh Trang cùng dàn nhạc giao hưởng Việt Nam.
Các tác phẩm được chuyển soạn bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, chỉ huy nhạc trưởng Honna Tetsuji.
Chương trình Hà Nội Concert Nỗi nhớ mùa thu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh trực tiếp trên kênh FM 96 và trực tuyến trên các nền tảng xã hội như YouTube, Facebook, ứng dụng Hà Nội On của Đài Hà Nội. Trân trọng mời quý vị và các bạn đón nghe.
Thưa quý vị, du lịch golf được đánh giá là một sản phẩm du lịch tiềm năng, đóng góp quan trọng trong việc thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Đặc biệt, du lịch golf là dòng sản phẩm du lịch cao cấp, có khả năng thu hút đối tượng khách có mức chi tiêu cao. Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh loại hình du lịch này để góp phần tăng nguồn thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố, tạo việc làm cũng như thu nhập cho người dân địa phương.
Hà Nội có 6 cụm sân golf với 10 sân golf tiêu chuẩn như Kings Island Golf, Sky Lake, Long Biên và khoảng 10 sân tập như Đảo Sen, Hà Nội Club, v.v. Ngoài ra, Hà Nội còn có vị trí thuận tiện cho du khách có thể dễ dàng tiếp cận với hệ sinh thái golf và du lịch thiên nhiên văn hóa ẩm thực tại các địa phương lân cận như Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nam, Ninh Bình. Năm 2023, Hà Nội vinh dự được tổ chức World Golf Awards trao giải thưởng điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2023. Nhận định Hà Nội là một trong những trung tâm du lịch golf của cả nước, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trung Khánh cho rằng với lợi thế về vị trí địa lý và cự ly bay lý tưởng, nằm gần các thị trường khách du lịch, golf có mức tăng trưởng cao nhất thế giới như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Khí hậu cho phép khách du lịch golf hoạt động cả năm. Hà Nội là điểm đến du lịch golf lý tưởng. Đây là thế mạnh để Hà Nội tăng lượng khách quốc tế có khả năng chi tiêu cao.
Trong cái việc mà nghiên cứu phát triển các cái sản phẩm dịch vụ du lịch mới và dựa trên những cái tiềm năng lợi thế thì trong thời gian vừa qua cái số lượng sân golf cũng như là cái cơ sở hạ tầng phục vụ cho những người chơi golf của Hà Nội cũng đã được phát triển và được hoàn thiện. Cho đến thời điểm này thì Hà Nội đã có 6 cái cụm sân golf với rất nhiều sân 18 hố tiêu chuẩn và số lượng người chơi golf đặc biệt vào dịp cuối tuần thì tăng cao, rất là cao. Và số lượng khách du lịch cả quốc tế, cả nội địa đến với Hà Nội để chơi golf đã tăng lên rất là nhanh chóng.
Để phát triển du lịch golf Hà Nội hiệu quả hơn, ông Phạm Hải Bằng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Blue Tour cho rằng, ngoài những ưu điểm về chất lượng các sân golf, du lịch golf Hà Nội vẫn có hạn chế là chi phí cao, hệ thống đặt dịch vụ cho các đoàn còn khó khăn vì các sân golf vẫn đang ưu tiên khách lẻ. Ông Phạm Hải Bằng kiến nghị Hà Nội và các địa phương phát triển du lịch golf cần liên minh, chia sẻ để xây dựng sản phẩm chất lượng giá tốt, đồng thời nên tổ chức các giải đấu golf trong nhiều ngày sẽ giúp các du khách quốc tế có thêm nhiều thời gian vừa nghỉ dưỡng vừa du lịch là cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch.
Thế thì để phát triển cái mảng du lịch golf đối với khách quốc tế thì Hà Nội thì có mấy cái mà Hà Nội nên xây dựng. Một nên là cái việc đối với các cái sân golf thì kết hợp chặt chẽ hơn với các cái hãng lữ hành cũng như là sản phẩm dịch vụ của các sân golf thì cần hướng đến đối với đối tượng khách quốc tế. Ví dụ như là đối với các bạn caddy thì phải biết tiếng các cái nước mà mình trọng tâm hướng đến cái thị trường mình phát triển, vì cái đấy điều đấy rất là quan trọng. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái dịch vụ của sân golf. Ví dụ đối với khách quốc tế khi đến Hà Nội lưu trú thì khi họ book các sân golf thì có các cái phương tiện vận chuyển của sân golf đón khách ở khách sạn thì cũng là cái điều kiện rất thuận lợi để khách họ có thể chơi. Thứ ba nữa là cách thức để đặt các cái sân golf. Thì hiện nay thì nó cũng là cái rào cản cho khách quốc tế khi đặt sân golf. Thì cần phải thay đổi cái việc là gì? Người ta cần, khách du lịch cần thuận tiện hơn trong cái việc đặt sân golf. Đấy. Thì có như vậy thì khách họ mới sử dụng các cái dịch vụ sân golf, mà trong thời gian lưu trú họ có thể tách đoàn, họ đi chơi golf ở các cái sân golf của Hà Nội cũng như là các cái vùng phụ cận.
Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, phát triển du lịch golf đang là một trong những trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch của thủ đô để tăng sức hút với khách quốc tế hạng sang. Nhiều ý kiến tại hội nghị cũng cho rằng cần phải đẩy mạnh quảng bá du lịch golf tại các khách sạn, xây dựng những sản phẩm trọn gói cho du khách.
Trong thời gian tới thì ngành du lịch của Hà Nội cũng như là ngành du lịch các tỉnh thành rất mong muốn. Thứ nhất là cái sự liên kết. Liên kết ở đây là liên kết giữa các cái đơn vị hoạt động trên lĩnh vực du lịch golf, đặc biệt là sân golf. Thì sẽ có những cái chính sách rằng là công bố giá với mức cái độ ổn định. Cái thứ hai nữa rằng liên quan đến hàng không, Hàng không thì chúng ta cũng cần bắt tay để làm sao đưa chọn vào cái thời kỳ thấp điểm của du khách, thì có thể là phối hợp với cả sân gôn, lữ hành để chúng ta làm sao cái chiều bay đảm bảo được cái tỷ lệ 2 chiều. Và ngoài ra thì các cơ sở lưu trú họ cũng sẵn sàng có cái chương trình chính sách để tạo thành một cái liên minh liên kết. Và đặc biệt nữa, một cái liên kết nữa là liên kết giữa các sân góp với nhau và liên kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, để làm sao chúng ta quản lý cái loại hình du lịch góp này nó một cách bài bản.
Trong giai đoạn tới, du lịch Gold sẽ được Hà Nội kết nối với các sản phẩm du lịch khác như du lịch MICE, du lịch nghỉ dưỡng, trong mối liên kết với các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, giúp thu hút du khách, đặc biệt là dòng khách cao cấp. Với khách quốc tế, trong ngắn hạn, sản phẩm du lịch Gold sẽ hướng đến các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á. Sau đó, về dài hạn, sẽ mở rộng ra các thị trường tiềm năng như Bắc Mỹ, Australia, Trung Đông, v.v.
Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Việt Kings đã công bố và vinh danh cụ bà Phạm Thị Ngọc Cầm, sinh năm 1945 tại Long Biên, Hà Nội, lập kỷ lục Việt Nam với nội dung người cao tuổi nhất có khả năng thực hiện lần lượt 8 tư thế aqua yoga nổi trên mặt nước và xoay 80 vòng dưới nước liên tục. Đây là thành tích chưa từng có ở độ tuổi của cụ Phạm Thị Ngọc Cầm. Việc xác lập kỷ lục ở độ tuổi này góp phần khẳng định chúng ta hoàn toàn có thể trở thành kỷ lục gia ở bất kỳ tuổi nào, miễn sao có đủ sự kiên trì để theo đuổi đam mê, có năng khiếu và ý chí kỷ lục để phá bỏ những rào cản, giới hạn của bản thân.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Việt Nam tiếp tục được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới năm 2023 tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới ở thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là lần thứ tư Việt Nam đón nhận giải thưởng danh giá này, vượt qua nhiều ứng viên nặng ký là Ai Cập, Hy Lạp, Nhật Bản, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Brazil và Armenia. Các lần vinh danh trước của Việt Nam là vào năm 2019, 2020 và 2022. Điều đó cho thấy những giá trị nổi bật toàn cầu và sức hấp dẫn của di sản văn hóa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
Cùng với danh hiệu điểm đến di sản hàng đầu thế giới 2023, Việt Nam còn có các điểm đến cấp địa phương cũng được trao tặng hạng mục giải thưởng. Cụ thể, Hà Nội vinh dự nhận danh hiệu điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023. Đảo Ngọc Phú Quốc đạt danh hiệu điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2023. Mộc Châu được tôn vinh là điểm đến thiên nhiên địa phương hàng đầu thế giới 2023. Hà Nam giành giải thưởng điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu thế giới 2023. Tam Đảo đạt danh hiệu điểm đến thị trấn hàng đầu thế giới 2023. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, việc được vinh danh là điểm đến di sản hàng đầu thế giới sẽ tiếp tục khẳng định tiềm năng, sức hút hàng đầu về tài nguyên thiên nhiên, giá trị di sản văn hóa lâu đời của nước ta. Giải thưởng sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam sâu rộng hơn tới bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản của cộng đồng người dân.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, để phát huy vai trò của chị em hội viên phụ nữ trong việc triển khai xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn và cụ thể hóa bằng các chương trình, mô hình, phần việc cụ thể trong việc vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng.
Chợ Thái Hà, quận Đống Đa là nơi thí điểm triển khai mô hình chợ văn minh an toàn hiệu quả của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Đống Đa. Sau khi xây dựng các tiêu chí cụ thể, các tiểu thương được ký cam kết và thực hiện cũng đã góp phần quan trọng thay đổi nhận thức, hành vi của chị em hội viên kinh doanh tiểu thương tại chợ Thái Hà. Không nói thách, giữ nét văn hóa ứng xử, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, cửa hàng sạch sẽ, ngăn nắp, hàng hóa bày bán gọn gàng cũng được các tiểu thương nghiêm túc thực hiện tại chợ. Bà Lương Thị Thu, tiểu thương chợ Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội, nói.
Nó cũng khác nhiều chứ. Mình kinh doanh được đảm bảo hơn, lại khách người ta uy tín mình hơn. Cái đấy phải ứng xử tốt, có nghĩa là liềm lở, phục vụ khách hàng nhiệt tình, chu đáo.
Hà Nội hiện có hơn 400 chợ với hơn 90.000 hộ kinh doanh, trong đó đa phần là nữ tiểu thương. Từ khi triển khai mô hình chợ văn minh an toàn hiệu quả, thì mô hình nhận được sự phản hồi tích cực của người dân, bước đầu nâng cao được nhận thức về văn minh thương mại cho tiểu thương, cán bộ, hội viên phụ nữ. Chị Trần Thị Minh Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Đống Đa cho hay.
Thì việc triển khai mô hình chợ văn minh là một trong những mô hình khá khó, bởi vì nó liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành, nó liên quan đến rất nhiều cái tiêu chí để đảm bảo chợ văn minh an toàn hiệu quả. Như là anh phải đảm bảo tiêu chí về mặt pháp lý, có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các hộ kinh doanh vệ sinh an toàn thực phẩm, có giấy chứng nhận kinh doanh, giấy phép kinh doanh. Thế rồi là không gian chợ là phải đảm bảo sắp xếp thông thoáng, sạch đẹp, vệ sinh đảm bảo. Thế và hàng hóa phải có chất lượng. Thế và ngoài cái ứng xử giao tiếp đúng mực lịch thiệp của tiểu thương và người đến thực hiện việc giao thương tại chợ ra, thì còn rất nhiều các cái yếu tố khác như là phương tiện, lực lượng phòng cháy chữa cháy là phải hiện đại.
Không chỉ triển khai mô hình chợ văn minh an toàn hiệu quả, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã triển khai xây dựng thành công các công trình kiểu mẫu, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các tổ dân phố văn hóa, thực hiện điểm mô hình tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu trong thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng, mô hình phụ nữ tham gia xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa kiểu mẫu, thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các đình chùa. Đây là một trong những hành động cụ thể, là lời kêu gọi cán bộ hội viên phụ nữ trong toàn thành phố cùng chung tay xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, ứng xử mẫu mực nơi công cộng. Chị Tạ Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hai Bà Trưng cho biết.
Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai đến 100% cơ sở hội đối với cái nội dung là chúng tôi chọn 3 cái nội dung. Thứ nhất là xây dựng tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu, thứ hai là xây dựng chợ văn minh thương mại, thứ ba là đối với di tích lịch sử kiểu văn hóa kiểu mẫu. Qua quá trình triển khai thì chúng tôi thấy rằng là tất cả cán bộ viên và đặc biệt là nhân dân trên địa bàn cũng đã rất là tích cực tham gia hưởng ứng, và đặc biệt là đối với xây dựng tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu thì chính quá trình triển khai đó thì các cái thiết chế văn hóa cũng đã được quan tâm hơn.
Ngoài ra, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã thực hiện 316 đoạn đường xanh sạch đẹp, 25 đoạn đường nở hoa, 160 mô hình nhà văn hóa xanh sạch đẹp và thân thiện môi trường. Để vận động phụ nữ và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã duy trì và nâng cao các mô hình như sống xanh, điểm sinh hoạt cộng đồng xanh sạch đẹp thân thiện với môi trường, biến chân rác thành vườn hoa, đổi phế liệu giữ màu xanh, cổng nhà có hoa, duy trì các mô hình hạn chế sử dụng túi ni lông, nhựa một lần, đồng thời duy trì trật tự văn minh đô thị, nề nếp tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào sáng thứ Bảy hàng tuần. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đánh giá.
Thì các hoạt động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường đang được triển khai rất tích cực. Chúng tôi đã triển khai chương trình thi đua đặc biệt 130 đoạn đường tuyến phố xanh sạch đẹp nở hoa do phụ nữ đảm nhận. Trên tổng số trên địa bàn thành phố chúng tôi đang đảm nhận là 1.200 đoạn đường tuyến phố phụ nữ tự quản xanh sạch đẹp.
Với truyền thống hơn 1.000 năm văn hiến và bề dày văn hóa lịch sử lâu đời, thì với sự quan tâm của các cấp chính quyền, cùng sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và sự tự giác của mỗi người dân sẽ là những đại sứ văn hóa, nêu cao nét đẹp truyền thống trong văn hóa ứng xử nơi công cộng để xây dựng thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, văn hiến, hiện đại.
Thưa quý vị và các bạn, để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, nâng cao ý thức tự giác của nhân dân, thời gian qua, thị xã Sơn Tây đã xây dựng nhiều mô hình tự quản đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình, tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.
Thưa quý vị, kinh doanh mặt hàng tạp hóa, nhiều mặt hàng dễ cháy, ông Đào Hồng Lân, số nhà 67, tổ dân phố Hậu An, phường Lê Lợi cũng đã ý thức cao trong công tác phòng cháy chữa cháy khi chủ động trang bị bình chữa cháy, tham gia tổ liên gia phòng cháy chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ. Ông Đào Hồng Lân, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây chia sẻ.
Gia đình tôi là kinh doanh hàng tạp hóa, mình cũng ý thức được cái cháy nổ, mà được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân phường và công an đến tuyên truyền và hướng dẫn cho chúng tôi được đi tập huấn và trang bị tất các thiết bị về phòng chống chữa cháy là rất tốt ạ.
9 hộ gia đình khi tham gia vào tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đều được tuyên truyền tập huấn sử dụng thiết bị phòng cháy chữa cháy, tổ chức diễn tập chữa cháy cho các gia đình trong tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy của tổ dân phố Hậu An để chủ động ứng phó với các tình huống cháy xảy ra. Theo đó, ngay khi phát hiện đám cháy giả định, tổ liên gia đã thực hiện báo cháy, sử dụng bình chữa cháy xích tay để xử lý đám cháy, tổ chức thoát nạn cho các thành viên trong hộ gia đình, di chuyển tài sản ra xa khu vực cháy. Việc thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng cháy chữa cháy và tăng cường công tác kiểm tra về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đảm bảo chất lượng hiệu quả, đã góp phần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong nhân dân và nêu cao phong trào toàn dân đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Ông Đinh Văn Chính, Tổ trưởng Tổ liên gia phòng cháy chữa cháy Tổ dân phố Hậu An, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây nói.
Mọi việc là được công an của phường cũng như là công an thị xã Sơn Tây về bên phòng cháy chữa cháy rất quan tâm và có những buổi thực tập và những buổi như thế là hướng dẫn cụ thể các thành viên trong gia đình của 9 hộ làm sao sử dụng công cụ một cách tốt nhất và có những kỳ tập huấn theo định kỳ. Cho nên là chúng tôi rất cảm thấy tự tin.
Với gần 2.100 hộ gia đình cùng hơn 8.000 nhân khẩu, địa bàn phường Lê Lợi còn có nhiều hộ sản xuất kinh doanh, kết hợp nhà ở cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, nên những biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cần phải được đặt lên hàng đầu. Theo đó, toàn phường Lê Lợi có 6 tổ dân phố thì đã thành lập được 7 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và một điểm chữa cháy công cộng. Ngoài ra, từ sự tuyên truyền của Ủy ban Nhân dân phường và lực lượng công an, việc trang bị bình chữa cháy tại mỗi hộ dân tại phường Lê Lợi cũng đạt gần 90%. Nhờ những nỗ lực và đổi mới sáng tạo trong công tác đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ trong thời gian qua, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây dự kiến sẽ được Công an thị xã Sơn Tây đề xuất với Công an thành phố Hà Nội trao tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn công nhận phường điển hình tiên tiến về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây cho biết.
Đây là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt từ Đảng ủy Ủy ban Nhân phường đến các đội dân phòng và các tổ liên gia thực hiện tốt 4 tại chỗ. Tất cả con người đều sẵn sàng và đều được thực hành các kỹ năng về phòng cháy cháy và được sự hướng dẫn nghiệp vụ của đội cảnh sát phòng cháy cháy Công an thị xã Sơn Tây, cũng như là của Công an phường Lê Lợi và sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban nhân phường.
Thị xã Sơn Tây hiện có 15 xã phường, trong đó đã xây dựng được 166 tổ liên gia tự quản của 118 tổ dân phố. Thực tế cho thấy thời điểm vàng trong công tác cứu hỏa là dưới 5 phút từ khi xảy cháy. Do đó, việc xây dựng các tổ liên gia tự quản phòng cháy chữa cháy và huy động tối đa lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và phát huy tối đa phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây đánh giá.
Thì qua cái thời gian triển khai thực hiện cũng đã có những chuyển biến về cái công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn, đặc biệt là đối với các tổ liên gia tự quản trên địa bàn thị xã Sơn Tây. Vừa qua trên địa bàn thị xã Sơn Tây cũng đã xảy ra một số cái vụ cháy và chính cái việc mà phát huy cái hiệu quả của tổ liên gia tự quản trên địa bàn thị xã cũng đã góp phần hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong việc dập tắt kịp thời có hiệu quả những cái vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh.
Việc xây dựng các tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, các mô hình điển hình về phòng cháy chữa cháy nhằm mục đích nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn, phát huy vai trò tự chủ, tự quản, tự phòng ngừa trong công tác phòng cháy chữa cháy, đồng thời cũng góp phần củng cố và duy trì hoạt động lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các phường và địa bàn dân cư, đảm bảo phương tiện, năng lực và khả năng xử lý kịp thời các vụ cháy có thể xảy ra. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ thì ý thức của mỗi chủ cơ sở, đơn vị doanh nghiệp và người dân vẫn là quan trọng nhất nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ cũng như hạn chế về thiệt hại đến tính mạng và tài sản do cháy nổ gây ra.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Israel khẳng định sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại dải Gaza cho đến khi đạt được mục tiêu loại bỏ các mối đe dọa đối với nước này, trong khi phía Hamas đưa ra các tuyên bố cứng rắn liên quan tới việc thả các con tin. Dù vậy, trái với các tuyên bố và cách tiếp cận được cho là không khoan nhượng từ cả Israel và Hamas, các quan chức Ai Cập, nước cũng tham gia vào nỗ lực làm trung gian đàm phán giữa Israel và Hamas, vừa tiết lộ với tờ The Wall Street Journal rằng các cuộc đàm phán vẫn chưa thực sự sụp đổ. Theo nguồn tin này, các nhà đàm phán Qatar đang ở Israel, các nhà đàm phán Ai Cập đang ở Gaza để trao đổi với các bên nhằm tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn mới. Một nguồn tin khác dẫn lời quan chức Palestine cũng tiết lộ các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas đang diễn ra để thảo luận về một thỏa thuận mới giữa hai bên, bất chấp việc giao tranh lại tái diễn sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc.
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã lên án vụ đánh bom xảy ra sáng sớm ngày hôm qua tại một buổi lễ trong khuôn viên trường đại học Mindanao, miền nam nước này, đồng thời cáo buộc những kẻ khủng bố nước ngoài đứng sau vụ nổ này. Trong một tuyên bố đưa ra ngay sau vụ đánh bom, Tổng thống Philippines đã lên án mạnh mẽ những hành động tàn ác nhất do những kẻ khủng bố nước ngoài đứng sau gây ra vụ tấn công. Ông cũng nhấn mạnh, khủng bố sử dụng bạo lực chống lại người vô tội sẽ luôn bị coi là kẻ thù của xã hội.
Ngày 3 tháng 12, cảnh sát Pháp đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ tấn công bằng dao tại một địa điểm gần tháp Eiffel ở thủ đô Paris, khiến một du khách Đức thiệt mạng, hai người khác bị thương. Phát biểu với phóng viên, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết, nghi phạm là một người đàn ông 26 tuổi, quốc tịch Pháp. Đáng chú ý, đối tượng này từng bị kết án tù 4 năm vào năm 2016 vì lên kế hoạch tấn công và có tên trong danh sách theo dõi của cảnh sát, từng bị kết luận mắc chứng rối loạn tâm thần.
Trong tháng 9, Liên minh châu Âu EU đã tăng mạnh nhập khẩu ngũ cốc của Nga, tăng 22% so với tháng trước và tăng 10 lần so với cùng kỳ năm trước, lên mức 180.000 tấn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2022, giúp Nga chiếm vị trí thứ tư trong số các nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất sang EU. Trước đó, Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga đã xác nhận dự báo được công bố trước đó về việc Nga sẽ xuất khẩu hơn 65 triệu tấn ngũ cốc trong vụ nông nghiệp hiện nay.
Bộ Y tế Malaysia cho biết số ca mắc COVID-19 đã tăng 57,3% lên hơn 3.600 trường hợp trong tuần từ 19 đến 25 tháng 11 vừa qua. Phần lớn các trường hợp mắc COVID-19 chiếm 48% là những người trong độ tuổi từ 20 đến 40, với 98% trong số này chỉ ghi nhận triệu chứng nhẹ. Trong khi đó, Bộ Y tế Singapore cũng khuyến cáo người dân nên cảnh giác trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 trong nước đã tăng gấp đôi, kèm theo sự gia tăng các ca bệnh khác về đường hô hấp.
Từ đầu tháng 12, Trung Quốc thử nghiệm chính sách miễn thị thực đơn phương cho người mang hộ chiếu phổ thông đến từ 6 nước: Đức, Ý, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia. Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh quốc gia Trung Quốc, ngay trong ngày đầu tiên, Trung Quốc ghi nhận có hơn 2.000 du khách mang hộ chiếu phổ thông được miễn visa đến từ 6 nước này, tăng hơn 12,5% so với ngày thường.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Sau 4 vòng đầu tiên của giải hạng nhất quốc gia, câu lạc bộ Hòa Bình mới chỉ có vỏn vẹn 2 điểm sau 2 trận hòa cùng 2 thất bại trước các đối thủ. Ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5 diễn ra ngày 2 tháng 12, đội bóng Tây Bắc đã đánh bại chủ nhà Phù Đổng Ninh Bình để chấm dứt chuỗi trận không biết mùi chiến thắng. Đáng chú ý, đây là trận đấu đánh dấu chiến thắng đầu tiên của cựu tuyển thủ Phạm Thành Lương trong vai trò huấn luyện viên trưởng. Buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Euro 2024 đã diễn ra tại phòng hòa nhạc Albifield Harmony ở thành phố Hamburg, nước Đức và mang tới những kết quả đầy thú vị cho người hâm mộ. Ngay cả đội chủ nhà Đức cũng nhiều khả năng sẽ không trải qua vòng bảng một cách dễ dàng khi nằm chung bảng A với đội tuyển Scotland, Hungary và Thụy Sĩ. Trong khi bảng B chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của giải đấu với sự góp mặt của 4 đội tuyển Tây Ban Nha, Croatia, Italia và Albania. Tại bảng C, đội tuyển Anh của huấn luyện viên Gareth Southgate có lợi thế hơn đôi chút so với những đối thủ như Slovenia, Đan Mạch hay Serbia, trong khi bảng D cũng được đánh giá là đầy khó khăn với sự góp mặt của đội tuyển Hà Lan, Áo, Pháp và cái tên còn lại sẽ được xác định qua loạt trận play-off nhánh A. Bảng E sẽ có sự xuất hiện của đội tuyển Bỉ, Slovakia, Romania và đội thắng play-off nhánh B. Tại bảng F, bảng đấu cuối cùng, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đối mặt với đội tuyển Bồ Đào Nha, đội tuyển Cộng hòa Séc và đội thắng trong trận play-off nhánh C. Trận đấu đầu tiên của Euro 2024 sẽ diễn ra tại sân Allianz Arena giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Scotland vào ngày 14 tháng 6 năm 2024, trong khi trận chung kết sẽ diễn ra tại sân Olympia ở thủ đô Berlin vào ngày 14 tháng 7. Với việc có được chức vô địch đội đua của mùa giải 2023, đội đua Red Bull nhận về tổng cộng 140 triệu đô la Mỹ, nhiều hơn đội xếp thứ hai là Mercedes 9 triệu đô la Mỹ. Các đội đua xếp sau trong danh sách tham dự gồm Ferrari, McLaren hay Aston Martin đều nhận về số tiền thưởng với mức giảm 9 triệu đô la Mỹ so với đội xếp trên.
Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo, sáng nay Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác và rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 20 độ C, riêng khu vực phía Tây thành phố từ 17 đến 19 độ C. Trưa và chiều nay thành phố Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất từ 21 đến 23 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên tại thành phố Hà Nội có khả năng duy trì đến ngày 5 tháng 12. Khoảng ngày 6 tháng 12, bộ phận không khí lạnh có cường độ yếu sẽ ảnh hưởng tới thành phố Hà Nội, gây mưa nhỏ, nhiệt độ giảm nhẹ. Sau thời gian trên, Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ rải rác về đêm và sáng sớm, giảm mây và nắng ấm về trưa chiều.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Kim Oanh cùng phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh, kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự sau.